Nam mô Cao Đài Thiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu và trân trọng kính mời quý vị đạo hữu tịnh tâm nghe đọc phần tìm hiểu về Phật Mẫu, tìm hiểu về Diêu Trì Kim Mẫu. Kim Mẫu là từ nói tắt của danh hiệu Kim Bàn Phật Mẫu, nghĩa là Đức Phật Mẫu trưởng quản Kim Bàn nơi Diêu Trì Cung. Kim Bàn hay Kim Bồn là nơi Đức Phật Mẫu chứa các nguyên chất để tạo ra chân thần cho vạn linh. Diêu Trì hay Giao Trì là cái ao làm bằng ngọc diêu nơi cõi thiêng liêng ở tầng trời thứ 9 tạo hóa thiên. Diêu Trì Cung là cung điện bên cạnh ao Diêu Trì, là nơi thường ngự của Đức Phật Mẫu. Bát Nương giáng cơ đêm ngày 10 tháng 1 năm Nhâm Thìn 1952 giảng về Diêu Trì Cung như sau. Chị chào mấy em, đêm nay chị đến đặng chỉ cho mấy em rõ Diêu Trì Cung là nơi nào. Nơi ao Diêu Trì có một cái đài phát hiện âm quang, đài ấy thâu lằn xanh quang của ngôi Thái Cực, rồi đem dương quang hiệp với âm quang mà tạo nên chân thần cho vạn linh trong càn khôn vũ trụ. Phật Mẫu là đấng nắm cơ sanh hóa thai quyền chí tôn, đứng ra thâu cả thập thiên can đem hiệp với thập nhị địa chi mà tạo nên vạn vật. Nơi cung Diêu Trì là nơi tạo nên chân thần và thể xác đó vậy. Diêu Trì Cung là cung điện bằng ngọc diêu ở bên ao Thất Bổ chớ chẳng chi lạ. Ngọc tượng trưng cho sự quý giá, còn diêu là chất hơi kết tụ mà thành. Dưới quyền của Phật Mẫu có cửu vị tiên nương trông nom về cơ giáo hóa cho vạn linh. Ngoài ra còn có hằng hà sa số Phật trông nom về cơ phổ độ, mà Quan Âm Bồ Tát là đấng cầm đầu. Quan Âm Bồ Tát ngự tại cung Nam Hải ở An Nhàn Động, còn Diêu Trì Cung thì ở tại Tạo Hóa Thiên. Nơi cung Diêu Trì còn có một cõi âm quan riêng biệt gọi là Phong Đô, đặng giáo hóa các chân hồn đã bị lạc nẻo trên đường trần. Vậy vắn tắt hơn, Diêu Trì Cung là cơ sanh hóa vạn linh và vạn vật đó. Diêu Trì Kim Mẫu là Đức Phật Mẫu trưởng quản Kim Bàn nơi Diêu Trì Cung. Phật Mẫu Diêu Trì là Đức Phật Mẫu ở Diêu Trì Cung. Đây là hai danh hiệu của Đức Phật Mẫu. Như vậy Đức Phật Mẫu là ai? Theo vũ trụ quan của đạo Cao Đài, khi chưa có trời đất, còn trong thời kỳ hỗn mang hay hồng mông, trong vũ trụ chỉ có một chất khí hỗn độn mờ mờ mịt mịt, lặng lẽ vô vi, thanh trượt hỗn hợp nhưng vô cùng huyền diệu, gọi là khí hư vô, còn gọi là tiên thiên hư vô chi khí. Khí hư vô ấy lần lần ngưng kết rồi nổ ra một tiếng thật lớn, sanh ra một khối đại linh quang cũng gọi là Thái Cực, trọn lành trọn tốt, toàn tri toàn năng, thiên biến vạn hóa, vô tận vô cùng. Vũ trụ từ đây bắt đầu có một ngôi Thái Cực duy nhất, là đại hồn của một đấng duy nhất được gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, mà chúng ta thường gọi là Đức Chí Tôn. Đức Chí Tôn phân Thái Cực ra lưỡng nghi, dương quang và âm quang. Đức Chí Tôn trưởng quản khí dương quang, còn khí âm quang chưa có ai trưởng quản. Vì càn khôn vũ trụ lúc bấy giờ chỉ có một mình Đức Chí Tôn mà thôi. Đức Chí Tôn mới hóa thân ra Đức Phật Mẫu để trưởng quản khí âm quang. Vậy nguồn gốc của Đức Phật Mẫu là một phần hóa thân đầu tiên của Đức Chí Tôn để làm chủ khí âm quang, cầm phân nửa quyền lực của Đức Chí Tôn và luôn luôn tùng theo mạng lệnh của Đức Chí Tôn. Khi Đức Chí Tôn tạo dựng ra càn khôn vũ trụ tới đâu thì Đức Chí Tôn tiếp tục hóa thân ra các đấng khác để chưởng quản tới đó. Vũ trụ tới đây đã có hai khối chất khí vĩ đại là dương quang và âm quang, và có hai đấng đầu tiên cầm quyền càn khôn vũ trụ là Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu. Sau đó Đức Phật Mẫu vâng lệnh Đức Chí Tôn thâu lằn sanh quang của ngôi thái cực, rồi đem âm quang phối hợp với dương quang để tạo ra các tầng trời, các quả tinh cầu và các địa cầu, tạo thành càn khôn vũ trụ. Tiếp theo, Đức Phật Mẫu tạo hóa ra vạn linh nơi cõi thiên liên vô hình. Vạn linh gồm đủ bát hồn là kim thạch hồn, thảo mộc hồn, thú cầm hồn, nhân hồn, thần hồn, thánh hồn, tiên hồn, Phật hồn. Rồi Đức Phật Mẫu lại cho vạn linh đầu kiếp xuống các địa cầu, tạo thành vạn vật, tức là chúng sanh. Chúng sanh thì gồm kim thạch, thảo mộc, thú cầm và nhân loại. Trong kinh Phật Mẫu có câu bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sanh. Mỗi một người nơi cõi thiên liên đều có hai thể, một chân linh là tức là linh hồn do Đức Chí Tôn ban cho. Chân linh này chỉ là một điểm linh quang do Đức Chí Tôn chiết ra từ khối đại linh quang của Ngài, ban cho mỗi người để con người có được tánh linh, có được sự sống và biết gìn giữ sự sống ấy. Một chân thần, tức là một xác thân thiên liêng hay là hình hài thiên liêng do Đức Phật Mẫu tạo ra và ban cho để làm hình thể vô vi bao bọc chân linh. Do đó, con người nơi cõi thiên liên gọi Đức Chí Tôn là Đại Từ Phụ, gọi Đức Phật Mẫu là Đại Từ Mẫu. Ấy là hai đấng cha mẹ chung thiên liên vĩ đại nơi cõi hư linh. Khi con người đầu kiếp xuống cõi phàm trần thì chân linh và chân thần của người ấy liền nhập vào thai nhi ngay lúc được sanh ra từ trong bụng mẹ phàm trần. Vậy một con người nơi cõi phàm trần có ba thể: chân linh do Đức Chí Tôn ban cho, chân thần do Đức Phật Mẫu tạo ra, xác thân phàm trần do cha mẹ phàm trần tạo ra. Như thế một con người nơi cõi phàm trần ngoài hai đấng cha mẹ chung thiên liêng còn có thêm hai vị cha mẹ phàm trần nữa. Tóm lại, toàn cả chúng sanh trong càn khôn vũ trụ hay toàn cả vạn linh đều là con cái của Đức Chí Tôn và Phật Mẫu. Dầu cho đó là những vị Phật cao siêu như Đức Phật Thích Ca, Đức Di Lạc Vương Phật, Đức Lão Tử, Đức Khổng Tử, Đức Chúa Giê-xu vân vân, tất cả đều là con cái của Đức Chí Tôn và Phật Mẫu. Hiện nay Đức Phật Mẫu ngự tại cung Diêu Trì ở tầng trời Tạo Hóa Thiên, là tầng trời thứ 9 trong cửu trùng thiên. Theo Di Lạc Chân Kinh, Phật Mẫu cùng các vị Phật là Quảng Sanh Phật, Dưỡng Dục Phật, Trưởng Hậu Phật, Thủ Luân Phật, với cửu vị nữ Phật và hằng hà sa số chư Phật khác thường đi đến các cõi trần để dưỡng dục chúng sanh quy nguyên Phật vị. Đức Phật Mẫu được nhân loại tôn xưng bằng nhiều danh hiệu khác nhau tùy theo tín ngưỡng tôn giáo, dân tộc và địa phương, kể ra như sau đây: Phật Mẫu vì là mẹ thiên liêng của toàn cả vạn linh và chúng sanh. Diêu Trì Kim Mẫu vì Đức Phật Mẫu ngự tại Diêu Trì Cung. Kim Bàn Phật Mẫu vì Đức Phật Mẫu chưởng quản Kim Bàn nơi Diêu Trì Cung. Cửu Thiên Quyền Nữ vì Đức Phật Mẫu rất quyền diệu, ngự tại của từng trời tạo hóa thiên, là từng thứ chín trong cửu trùng thiên. Đức Mẹ Thiên Liên, Đại Từ Mẫu, Thiên Hậu, Địa Mẫu, Mẹ Sanh. Đạo Cao Đài tôn thờ Đức Phật Mẫu là tôn thờ ngôi âm, tức là ngôi thứ nhì. Còn ngôi dương là Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức ngôi thứ nhất. Đây là một triết lý hết sức mới mẻ và đúng đắn mà từ trước tới nay các tôn giáo chưa từng có. Họ chỉ biết thờ ngôi dương mà thôi. Việc thờ phượng Đức Phật Mẫu hiện nay của Đạo Cao Đài còn tạm đặt tại Báo Ân Từ trong nội ô Tòa Thánh Tây Ninh, vì Điện thờ Phật Mẫu Trung ương chưa xây dựng. Chừng nào Hội Thánh xây dựng được Điện thờ Phật Mẫu Trung ương thì sẽ chính thức thờ Đức Phật Mẫu tại đó và trả lại Báo Ân Từ dùng làm đền thờ các bậc vĩ nhân có đại công với nhân loại và các bậc tiền bối có đại công với đạo, để hậu sanh tỏ lòng biết ơn theo đúng chức năng của nó như tên gọi Báo Ân Từ. Về quyền năng của Đức Phật Mẫu. Quyền năng to lớn của Đức Phật Mẫu được cho biết trong hai bài kinh Phật Mẫu Chân Kinh và Tán Tụng Công Đức Diêu Trì Kim Mẫu, và trong các bài thánh ngôn của Đức Phật Mẫu giáng cơ ban cho. Một số quyền năng của Phật Mẫu được biết kể ra như sau. Một là chủ âm quang. Đức Chí Tôn làm chủ dương quang, Đức Phật Mẫu làm chủ âm quang. Nghĩa là Đức Chí Tôn giao cho Đức Phật Mẫu làm chủ phần âm trong cả toàn cả càn khôn vũ trụ. Phật Mẫu Chân Kinh có câu: chủ âm quang thường tùng thiên mạng. Hai là chưởng quản kim bàn. Kim bàn hay kim bồn là nơi Đức Phật Mẫu dùng chứa các nguyên chất để tạo chân thần, nghĩa là xác thân thiêng liêng, cho con người nơi cõi thiêng liêng. Thứ ba là chưởng quản vườn đào tiên. Đức Phật Mẫu lập ra vườn đào tiên và dùng các quả đào tiên ban thưởng cho các chân linh tu hành đắc đạo khi trở về cõi thiêng liêng hằng sống. Hằng năm đến kỳ đào tiên chính, Đức Phật Mẫu mở hội yến bàn đào nơi Diêu Trì Cung, dùng các quả đào tiên và tiên tử đãi các đấng tiên Phật nơi cõi thiêng liêng. Thứ tư là tận độ nhân sanh. Còn cả nhân loại, nhất là 92 ức nguyên nhân đang còn trầm luân nơi cõi trần, đều là con cái thương yêu của Đức Phật Mẫu. Đức Mật Phật Mẫu tận dụng các hình thức giáo hóa để cứu độ tất cả con cái của Ngài, đem trở về cõi thiêng liêng, giao cho Đức Chí Tôn phán định phẩm tước và ngôi vị. Phật Mẫu Chân Kinh có câu: nghiệp hồng dẫn tử hồi môn, chí công định vị vĩnh tồn thiên cung. Thứ năm là chưởng quản tạo hóa thiên. Tạo hóa thiên là từng trời rất quyền diệu, cao nhất trong cửu trùng thiên. Theo Di Lạc Chân Kinh, tạo hóa thiên, tạo hóa quyền thiên hữu, quản sanh Phật, dưỡng dục Phật, trưởng hậu Phật, thủ luân Phật, giữ cửu vị nữ Phật, như thị đẳng hằng hà sa số Phật, tùng lệnh kim bàn Phật Mẫu, năng tạo năng hóa vạn linh, năng du ta bà thế giới, dưỡng dục quần sanh, quy nguyên Phật dị. Nhược hữu thiện nam, tử thiện nữ nhân, thính ngã dục tu phát nguyện. Nam mô kim bàn Phật Mẫu dưỡng dục quần linh. Nhược hữu sanh, nhược dị sanh, nhược hữu kiếp, nhược vô kiếp, nhược hữu tội, nhược vô tội, nhược hữu niệm, nhược vô niệm, quần hư thi hình, đắc A nậu đa la, tam diệu tam bồ đề, xá lợi tử, quy nguyên Phật dị, tất đắc giải thoát. Nghĩa là từng trời tạo hóa thiên quyền diệu, có quảng sanh Phật, dưỡng dục Phật, trưởng hậu Phật, thủ luân Phật, cùng với chính vị nữ Phật, như các cấp vô số Phật tuân theo mạng lệnh của Đức Phật Mẫu chưởng quản Kim Bàn, có khả năng tạo hóa tất cả chân linh, có khả năng đi đây đi đó đến các cõi trần, nuôi nấng chăm sóc chúng sanh trở về nguồn cội là ngôi vị Phật. Nếu như có người nam lành, người nữ lành nghe theo lời ta muốn tu hành thì phát ra lời nguyện Nam Mô Kim Bàn Phật Mẫu nuôi nấng chăm sóc tất cả chân các chân linh. Nếu như có sanh ra, nếu như chưa sanh ra, nếu như có kiếp sống, nếu như không có kiếp sống, nếu như có tội, nếu như không tội, nếu như có lòng tưởng niệm, nếu như không có lòng tưởng niệm, trở lại cõi hư vô, thi hành đúng theo khuôn phép, được phẩm vị vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, chân thần trở về nguồn cội là ngôi vị Phật, ắt được giải thoát. Thứ sáu là quyền làm mẹ vạn linh. Đức Phật Mẫu là bà mẹ thiêng liêng của toàn cả vạn linh, mà vạn linh thì gồm đủ bát hồn, tức là tám phẩm chân linh, gồm kim thạch hồn, thảo mộc hồn, thú cầm hồn, nhân hồn, thần hồn, thánh hồn, tiên hồn và Phật hồn. Nhưng tại sao quyền hành của Đức Phật Mẫu lại nhỏ hơn quyền hành của Đức Nhiên Đăng Phổ Phật hay Đức Di Lạc Dương Phật? Đức Hộ Pháp thuyết đạo con đường thiêng liêng hằng sống giải như sau: Bần đạo đi ngang cung Hỗn Nguyên Thượng Thiên là nơi Đức Di Lạc đã thâu pháp, đã định vị nơi ấy. Bần đạo có tả mà trong tâm còn mờ hồ, không biết tại sao, vì lẽ gì Đức Phật Mẫu là mẹ mà phải chịu dưới quyền của con là Đức Di Lạc trong bụng coi hơi bất mãn. Liền khi ấy, bần đạo ngó thấy cái tướng hình của Đức Phật Mẫu đứng đằng trước, còn Đức Di Lạc ở đằng sau lưng, quỳ xuống, đưa hai bàn tay lên, đặng tỏ cho bần đạo hiểu, dầu cho người con ấy mạnh mẽ quyền hành thế nào, mà quyền mẹ vẫn là quyền mẹ, không thế gì qua được. Ngài chỉ tuân theo mạng lệnh của Đức Phật Mẫu đặng trị thế mà thôi. Cũng trong con đường thiêng liêng hằng sống, Đức Hộ Pháp thuyết đạo thuật lại lúc Ngài vào Diêu Trì Cung bái kiến Đức Phật Mẫu, thấy cái quyền năng vô biên của Đức Phật Mẫu. Bần đạo cùng các bạn kỳ trước đã ghé nơi Tạo Hóa Thiên, tức tòa thiên cung Phật Mẫu là Diêu Trì Cung. Bần đạo có nói một điều làm cho chúng ta nên suy nghĩ nhiều là quyền bí vô biên của Phật Mẫu. Bần đạo nói sơ lược quyền năng thế nào mà khi chúng ta vào kiến diện Đức Phật Mẫu, ta ngó lên trên mặt Ngài, ta thấy mặt bà mẹ ta, sanh ta, đương như buổi sống, đương lo buổi trở về. Bần đạo tưởng ngó thấy bà mẹ sanh bần đạo, tưởng cả thải cũng đều ngó thấy người mẹ của họ vậy. Nếu lấy theo cái trí học tưởng tượng, không biết con mắt thiêng liêng có chiếu hình mẹ ta chiếu diệu ra không, hay là quyền diệu vô biên của Phật Mẫu cho chúng ta thấy như vậy. Bà mẹ hình hài chúng ta, đây là nhân duyên của Đức Phật Mẫu bên phái nữ đó. Có điều trọng hệ là dầu nam nữ cũng vậy, ráng giữ một điều này, coi chừng đừng thất hiếu với cha mẹ. Ngày mình ngó thấy hình ảnh Đức Phật Mẫu thì thấy người mẹ nhân từ hiền hậu vô cùng, hạnh phúc mình được hưởng đó. Còn trái lại, nếu ta thất hiếu, ta dòm vào hình ảnh của Phật Mẫu, ta thấy nét mặt nghiêm nghị và lãnh đạm, chúng ta sẽ hết sức đau khổ đó. Việc thờ phượng Đức Phật Mẫu hiện nay tạm đặt tại Báo Ân Từ trong nội ô tòa Thánh Tây Ninh. Trong Báo Ân Từ, Đức Phạm Hộ Pháp dạy đắp tượng thờ Đức Phật Mẫu theo sự tích Hớn Rước Diêu Trì, tức là vua Hớn Võ Đế cầu Đức Phật Mẫu giáng xuống qua điện. Sử tích Hớn rước Diêu Trì cụ thể như sau: Vua Hớn Võ Đế hay Hán Vũ Đế, 141 đến năm 87 trước Tây Lịch, là vị vua thứ 5 của nhà Hớn bên Tàu. Có hùng tài đại lược nhưng cũng rất tín ngưỡng trời Phật. Khi Hớn Võ Đế mới lên ngôi, Ngài có phát nguyện lập một cảnh chùa thật tráng lệ, gọi là Hoa Điện, để sùng bái trời Phật. Gọi là Hoa Điện vì chùa này được chạm khắc hình các thứ hoa trên các vật liệu xây dựng, nên mới trông vào thấy như một cung điện toàn bằng hoa. Ngôi chùa lớn lao cực kỳ xinh đẹp như thế, nhưng nhà vua chưa quyết định thờ đấng nào, chỉ để trống, chủ tâm là chờ đợi đến chừng nào nhà vua thấy được sự huyền diệu hiện tượng ra thì nhà vua mới sùng bái. Đến năm Hớn Võ Đế được 61 tuổi, nhà vua tổ chức một lễ khánh thọ đáo tuế long trọng. Ngài có sở vọng cầu khẩn thế nào cho có Đức Phật Mẫu giáng xuống chứng lễ, nên nhà vua lập bàn hương án trước sân chùa cầu khẩn ngày đêm, mà không biết Đức Phật Mẫu ngự ở nơi nào và có thấu biết chăng. Lúc bấy giờ có ông Đông Phương Sóc tu đắc đạo thành tiên, mà trước kia ông có làm quan trong triều đình của Hớn Võ Đế. Sau về núi tu luyện, đang ngồi tịnh chợt động tâm, liền đón biết hiểu rõ mọi việc của Võ Đế nơi triều đình. Ông liền xuống núi đi đến kinh đô vào triều đình yết kiến Võ Đế. Vua Hớn Võ Đế gặp được Đông Phương Sóc thì rất mừng rỡ, thuật hết mọi việc cho Đông Phương Sóc nghe và nói rõ ước vọng của nhà vua nhân cuộc lễ khánh thọ đáo tuế là sở cầu Đức Phật Mẫu đến chứng lễ, mà không biết Đức Phật Mẫu ở nơi nào và nhờ ai đi thỉnh. May mắn có Đông Phương Sóc tới, vậy nhờ khanh giúp trẫm đi thỉnh Đức Phật Mẫu được chăng? Ông Đông Phương Sóc tâu rằng: Bệ hạ đã định thì hạ thần xin phục mạng, dầu khổ nhọc thế nào hạ thần cũng sẽ đến Diêu Trì Cung thỉnh Đức Phật Mẫu, nhưng kết quả được cùng chăng là do lòng thành thật cầu nguyện của bệ hạ, vậy xin bệ hạ ban chiếu cho thần đi thỉnh. Đoạn Đông Phương Sóc lãnh chiếu chỉ ra đi. Ông dùng quyền diệu tiên gia, chỉ trong chốc lát Đông Phương Sóc đã đến được Diêu Trì Cung nơi cõi Tạo Hóa Thiên. Đông Phương Sóc xin vào ý kiến Đức Phật Mẫu và tâu bài hết các việc của vua Hớn Võ Đế khẩn cầu. Đức Phật Mẫu cảm động phán: Phật Mẫu sẽ giáng phàm vào đêm Trung Thu chứng lễ khánh thọ của Hớn Võ Đế theo sự khẩn cầu, sẽ đem theo 4 tiên đồng nữ nhạc đờn ngâm bài chúc thọ và tặng 4 quả đào tiên. Khi Phật Mẫu đến có thanh loan báo tin trước. Phương Sóc rất vui mừng bái tạ Đức Phật Mẫu, rồi cấp tốc trở lại trần gian tâu bài các việc cho vua Võ Đế biết. Nhà vua rất vui mừng và hỏi: Thanh loan là gì? Đông Phương Sóc đáp: Thanh loan là con chim loan màu xanh, đó là con chim lịnh của Đức Phật Mẫu, dùng để chở Đức Phật Mẫu du hành khắp nơi. Xin bệ hạ chỉnh trang cho long trọng, trang nghiêm, tinh khiết để nghinh tiếp Đức Phật Mẫu. Phải lập bàn hương án bên trong và bên ngoài song hương khử trược. Đêm rằm Trung Thu năm đó, trăng sáng dằng dặc, đầu giờ Tí, Hớn Võ Đế quỳ trước Hoa Điện thành tâm cầu khẩn. Sải thấy một con chim thanh loan đáp xuống sân Hoa Điện. Liền khi đó, Đức Phật Mẫu cùng cửu vị tiên nương và 4 tiên đồng nữ nhạc giáng lâm trước Hoa Điện. Hớn Võ Đế cung nghinh Đức Phật Mẫu vào ngự nơi chánh điện của Hoa Điện. Đức Phật Mẫu dạy 4 tiên đồng nữ nhạc trao tặng cho Hớn Võ Đế 4 quả đào tiên và ca ngâm bài chúc thọ. Ông Đông Phương Sóc quỳ, hai tay nâng cái đĩa lên để rước lộc. bốn vị tiên nữ ấy có tên là Hứa Phi Yến, An Phát Trinh, Đổng Song Thành và Dương Tử Phá. Sau khi chứng lễ đáo tế của vua Hấn Võ Đế xong, Đức Phật Mẫu cùng cửu vị tiên nương và bốn tiên đồng nữ nhạc cởi chim thanh loan trở về Diêu Trì Cung, nơi cõi thiêng liêng. Vua Hấn Võ Đế ghi nhớ hình ảnh của Đức Phật Mẫu và chính vị nữ tiên, cho thợ khéo tạc hình Đức Phật Mẫu và chính vị nữ tiên nơi hoa điện để ghi nhớ sự tích và phụng thờ Đức Phật Mẫu. Sự tích này được truyền tụng đến ngày nay. Do đó, nơi thờ Đức Phật Mẫu được gọi là điện chứ không gọi là đền. Do theo sự tích này, Đức Hộ Pháp dạy đắp tượng thờ Đức Phật Mẫu và cửu vị tiên nương nơi báo ân từ như sau. Trên hết là chân dung Đức Phật Mẫu cởi thanh loan, tức là con chim loan màu xanh, kế đắp chính pho tượng của cửu vị tiên nương, đắp thêm bốn pho tượng của bốn nữ nhạc theo hầu Đức Phật Mẫu. Pho tượng ông Đông Phương Sóc quỳ bưng bằng hai tay một cái đĩa nâng lên khỏi đầu. Trên đĩa có bốn quả đào tiên do Đức Phật Mẫu ban tặng. Ông Đông Phương Sóc quỳ bên hữu Đức Phật Mẫu. Pho tượng Đức Cao Thượng Phẩm quỳ trước sân hoa điện. Trong khuôn tượng đắp lên một cảnh chùa cổ tự kiểu xưa gọi là hoa điện. Đáng lẽ tạo hình Hấn Võ Đế, nhưng vì đời Hấn Võ Đế đến nay quá xa thẳm. Lại nữa, nguyên căn của Hấn Võ Đế là chân linh Hấn Trung Ly trong Bát Tiên Giáng Phàm. Nay là thời Hạ Nguyên Tam Chuyển, bước qua Thượng Nguyên Tứ Chuyển, Bát Tiên lãnh lệnh Giáng Phàm làm tướng soái cho Đức Chí Tôn mở đạo. Đức Cao Thượng Phẩm chính là chân linh Hấn Trung Ly Giáng Phàm kỳ này, nên tạo hình Đức Cao Thượng Phẩm thay vào chỗ Hấn Võ Đế thì thuận hơn. Thánh ngôn của Đức Phật Mẫu giảng dạy cũng khá nhiều, sau đây xin chép ra một bài tượng trưng. Đàn cơ tại Thảo Xá Hiền Cung ngày 15 tháng 11 năm Tân Mùi, 23 tháng 12 1931. Phò Loan, Đức Hộ Pháp và Bảo Văn Pháp Quân. Diêu Trì Kim Mẫu: Thiếp chào chư hiền đồ nam nữ, có từ bi giá ngự, thiếp nhượng cho người, mà người nhượng lại cho thiếp giáng trước giáo hóa đôi điều, thiếp phải tuân mạng, chư hiền đồ bình thân. Thi: Từ hỗn độn chí tôn hạ chỉ, cho thiếp quyền quản khí hư vô, lấy âm quang tạo phách tăng đồ, muôn vật cả lo cho sanh hóa, nuôi nấng lấy sát thân hòa quả, thuận âm dương căn quả hữu vi, chưa ai vào đến cõi trần này, chẳng thọ lấy chân thần tai thiếp, sanh dưỡng đã biết bao căn kiếp, rồi dắt diều cho hiệp với cha. Kìa mớm cơm vú sữa cũng là, sanh một kiếp người ta đáng mấy, dầu hài cốt trăm năm cũng vậy, khối tình thương chẳng lấy chi nhiều. Huống tạo thiên đùm bọc chắc chiêu, sanh một đứa liều ngàn thế kỷ, chịu mất trẻ cũng vì tà mỹ, cướp con thương bỏ vị quên ngôi. Ôi thương nhiều phen phải chịu ngậm ngùi, thấy thân trẻ nổi trôi biển khổ, trân trọng lấy hình hài dơ ố, còn thiên liêng vô số tiếc thương, hằng trong mong con đặng phi thường, đem vào đặng con đường hằng sống. Kể từ trước thiếp là hình bóng, biết thương con chẳng mộng con thương, đạo diều đời bởi thiếp lo lường, trên mới thuận, khoáng trương phổ tế. Kể từ trước đảo còn bị bế, mẹ thương con chẳng thế dắt dìu. Nay cõi trần nghiệt chướng giảm tiêu, Ngọc hư định đã nhiều phép cứu. Thiếp từ đặng phái vàng chí bửu, lịnh chí tôn khai mối tam kỳ. Hằng ngày lo cho đám nữ nhi, chẳng đủ trí sánh bì nam tử. Ơn nhờ có con là long nữ, đến thay thân thiên sứ từ hàng. Đùm bọc em con ráng bước một đàn, đặng cho mẹ dễ dàng cứu rỗi. Kìa cực lạc niết bàn đem đổi, lấy thân phàm làm mối giải quan. Mẹ trông con về cảnh an nhàn, ở trần thế muôn ngàn sầu thảm. Cõi thiên vị cho con còn dám, huống dạy khuyên mô phạm căn tu. Chỉnh tiết con chẳng rõ hiền ngu, đặng tự định công phu trọn phận. Con thì đứa đường đời lẫn bẩn, con thì hay vai trở cơ mậu. Mối quyền vi nào rõ cao sâu, cứ đeo đẳng mạch sầu nguồn thảm. Con dí biết mình cao bực phẩm, thì phải toan cho dám phế đời. Các em con chỉ để con ngươi, coi con bước mấy giờ nối gót. Lời cần yếu mẹ than cho trót, muốn dạy em con khá xót xa chừng. Phải hằng ngày ở giữa bên lưng, nhắc từ chuyện khuyên răng từ việc. Cũ nương vốn nhọc nhằn chẳng tiếc, chỉ trách con chưa biết nhập trường. Phải hiểu rằng lòng mẹ hằng thương. Bài tìm hiểu Đức Diêu Trì Kim Mẫu đến đây là hết.